tình trạng đất nghĩa thương. Mẹ là mẹ xót thương, dịu hiền cho cuộc sống, là nguồn ơn cây trông.
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần đọc truyện lần thứ 8 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu. Đó là thông điệp của trái tim Chúa Giêsu gửi cho toàn thế giới qua nữ tu Josepha Menendez. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà. Sau đó, Josepha phải đương đầu với bao nỗi khó nguy, lắm lúc người muốn chối bỏ, nhưng cuối cùng người cũng tỏ ra quảng đại, người ghi. Từ mấy ngày nay, linh hồn tôi bỗng dưng cảm thấy khiếp sợ Thiên Chúa. Tôi như bị đè bẹp dưới sức nặng của phép công thẳng Ngài, mà tưởng như không bao giờ tôi có thể thoát khỏi cái vực thẳm đó. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không để cho người gánh quá nặng. Chủ nhật 21 tháng 11, thánh lễ Misa khởi sự, thì Chúa Giêsu hiện đến.
Cha muốn an nghỉ nơi con, vì chẳng thấy ai yêu mến cha. Cha đi tìm tình yêu, thì lại nhận được toàn vong ân bạc nghĩa. Rất ít kẻ thật lòng yêu mến cha. Tôi xin Ngài cho biết xem Ngài có nhận được chút an ủi nào trong nhà tập này không? Đồng thời tôi cũng dâng lên Chúa tình yêu của Đức Mẹ, của các thánh, của các linh hồn trung tín và của chính tôi nữa. Chúa tỏ vẻ hài lòng.
Josepha ơi, con hãy yêu mến cha, con hãy lặp đi lặp lại rằng con yêu mến cha.
Josepha vâng lời Chúa dạy, mặc dù người phải trải qua bao nhiêu dông tố. Trong giờ nguyện, tôi đã lấy hết lòng trí. Tôi mới nói lên được nhiều lần rằng, lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Chúa liền đáp,
cha cũng vậy, cha yêu con biết là dường nào.
Chúa hiện ra lần này không có ánh sáng, hình dáng trông tiều tụy, thảm não, y như một hành khất. Tôi lầm thinh. Chúa nhìn tôi ảo não, nên tôi cam kết tận tâm yêu mến, an ủi Ngài.
Đúng thế, con phải an ủi cha. Cha muốn con đừng bao giờ quên cha và cha ở lại bên con luôn.
Cuối giờ nguyện, Chúa không còn gì để nói thêm. Tôi xin phép Chúa. Lạy Chúa, Bây giờ con xin Chúa để con đi quét nhà, vì Chúa biết con làm sự gì cũng chỉ vì yêu mến Chúa. Trong khi làm việc, Chúa lại đến nhắc tôi lần nữa.
Con hãy nói con yêu mến cha để đền bồi vô số linh hồn quên cha. Suốt ngày thứ hai, 22 tháng 11, tôi sống mật thiết với Chúa. Chúa còn lưu lại mãi, Chúa và tôi không lìa nhau. Thỉnh thoảng Chúa Giêsu hiện đến hàn huyên với Giô-sê-pha, đang khi người làm việc mệt nhọc. Chúa hỏi người,
con làm việc này với lý do gì?
Chúa Giêsu đã biết trước câu trả lời rồi, nhưng Ngài muốn nghe người nói, lạy Chúa, vì lẽ con yêu mến Chúa. Chúa thấy đây có bao nhiêu viên gạch, đó là bao nhiêu lời yêu Chúa con muốn nói. Giô-sê-pha đang lượm than vụn, Chúa hỏi,
con làm gì đó?
Lạy Chúa, con cố gắng làm đẹp lòng Chúa trong mọi việc nhỏ mọn này. Chúa phán dạy,
có nhiều linh hồn nghĩ rằng, yêu mến không chỉ nói suông, lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Thật ra tình yêu nó dịu ngọt lắm, nó thấm đượm, ướp thơm tất cả. Cha muốn con yêu mến cha như vậy, nghĩa là lúc con làm việc cũng như khi nghỉ ngơi, lúc yên vui cầu nguyện cũng như lúc bị khinh chê, cực nhọc, con hãy luôn luôn lấy việc làm mà chứng tỏ tình yêu. Nếu các linh hồn hiểu được điều này, thì ắt tiến nhanh trên đàng trọn lành, và sẽ an ủi trái tim cha biết là giường nào.
Chúa hiện diện đó mãi, khiến tôi ái ngại, nhất là lúc ở giữa các chị em. Gần trưa tôi xin Chúa lánh đi, để tôi lo dọn bữa ăn cho các em ở nhà cơm. Nhưng Chúa ơi, con không quên Chúa đâu. Chúa trả lời,
con hãy đi thưa với bề trên con hay là cha sẽ ở lại đây với con mãi. Hãy xin người dạy cho biết phải làm sao. Mà này, để cha cùng đi với con vậy. Giô-sê-pha vâng lời mau mau đi kiếm bề trên và trình bày tự sự. Nhưng bề trên không đổi việc cho người. Người báo cho Chúa hay kết quả dửng dưng ấy. Chúa nói,
không sao, con đã làm một việc khiêm tốn và vâng lời.
Trong suốt buổi chiều, Giô-sê-pha được kết hợp một cách thân mật với Chúa. Nếu hôm nay Chúa cho Giô-sê-pha được xem thấy Chúa và sống kết hiệp với Ngài, chẳng qua là Chúa muốn củng cố đức tin cho người. Về phần Giô-sê-pha, với bản tánh đơn sơ, khiêm tốn, người đâu dám mơ ước những ơn lạ này. Một chỉ lo sợ mọi người hay biết. Lạy Chúa, cứ thế này mãi thì làm sao được? Chúa thấy con để hết tâm trí vào Chúa thì công chuyện ắt sẽ dở dang. Rồi các chị em sẽ thấy ra cớ sự.
Giô-sê-pha ơi, con hãy nghe đây. Một đứa bé yếu ớt đang ỉ ạch trên một chiếc cầu thang dốc khó lên. Nếu có cha nó ở đó, thử hỏi xem người cha ấy có để cho con mình hụt chân ngã lăn xuống đất hay không.
Mấy lời dạy này làm tôi vững tin và dâng trót mình trong tay Chúa. Đến giờ chầu thánh thể, Chúa tóm tắt những gì Ngài dạy tôi.
Điều an ủi cha hôm nay là con không bỏ cha trong cơn lạnh lẽo cô đơn. Cái hèn mọn của con đem lại cho cha nhiều an ủi. Hãy nhớ rằng cha luôn luôn ở bên con. Khi nào con cảm thấy yếu đuối là khi con tin chắc cha đang bằng lòng về con.
Ngài đặt tay lên đầu tôi và phán thêm,
con đừng quên là con là của lễ hy sinh cho tình yêu của cha. Do đó cha sẽ hành hạ con, nhưng cha cũng nâng đỡ con luôn. Và bao lâu con còn trung thành với cha thì cha không bỏ con.
Chúa biến đi, Ngài luôn uốn nắn Giô-sê-pha thành một dụng cụ hữu ích. Từ đây người biết quên mình để chăm lo phần rỗi cho các linh hồn. Người viết,
thứ ba ngày 23 tháng 11, tôi xin Chúa ban cho các chị được lòng hâm mộ, làm tôi Chúa như Chúa đã ban cho tôi vậy. Không biết Chúa có nhậm lời không? Ngài đến hỏi tôi,
khi con chịu khổ lụy, con có được phước không?
Lạy Chúa, có phước lắm, vì con chịu khổ vì Chúa.
Con có nhận lãnh những gánh nặng của các linh hồn không?
Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, con xin vâng lời.
Vậy con sẽ chịu khổ. Con là của lễ hy sinh cho tình yêu cha, và tính chất tình yêu là bình an, vui mừng.
Mấy ngày trôi qua, Chúa đến báo cho Josepha biết.
Thêm vào sự trung thành của con, cha sẽ làm cho nhiều linh hồn khác được như con.
Hôm nay 26 tháng 11, lần đầu tiên Chúa cho Josepha nếm cái khổ nhục mão gai để cứu các linh hồn, người viết. Tại nhà nguyện, Chúa đến tìm an ủi nơi tôi bằng cách cho tôi gánh lấy cái khổ đau của Ngài.
Josepha ơi, cha gửi con mão gai này để con được hiểu nỗi đau đớn của cha ra làm sao.
Tức thì mão gai cuốn mạnh, ấn những cái gai to phục vào đầu tôi. Đau đớn quá lẽ, tôi toan xua tay và oán trách Chúa, nhưng Ngài liền ngăn cản tôi.
Con đừng phàn nàn, con đang chia sớt nỗi khổ đau với cha mà.
Từ đây, mão gai sẽ góp phần vào việc phạt tạ của Josepha. Mão gai bao gồm nhiều hàm ý, khi thì để thông phần thương khó, khi chỉ là quà riêng gửi tặng, lúc thì để chứng minh sự thứ tha mà Josepha cầu khẩn. Ôi lạ thay, nhiệm màu thay, bưng sốn tái tê, nhưng không một dấu vết bên ngoài. Đầu người ngẩng ra, đôi mắt đứng tròng rướm lệ, đêm ngày chẳng phút ngủ yên, ai nấy đều hết tình nâng đỡ và mong chóng qua giai đoạn cực hình. Cứ như thế, Josepha hợp cùng Chúa chịu nạn để tiếp tục công cuộc cứu chuộc. Rồi tiếp dần, Chúa Giêsu cũng cho Josepha nếm chịu những lo âu của trái tim Chúa. Vì Ngài nóng lòng chờ đợi những con chiên lạc đàn trở về, Josepha viết.
Hôm qua, Chúa Nhật ngày 28 tháng 11, Chúa đến giao cho tôi một linh hồn đang lúc tôi giặt giũ. Chúa buồn lắm, đầu đội mão gai, trái tim bị đâm nát. Chúa nói,
từ nay cho đến khi linh hồn ấy trở về cùng cha, cha sẽ đến thăm con để xin con tình yêu mà người ấy đã từ chối với cha.
Lối 1:30, tôi theo Chúa lên nhà ngủ. Tôi cung kính sấp mình bên giường để thờ lạy Ngài. Chúa liền dạy,
Josepha ơi, cha cho con chia sớt nỗi khổ đau của cha nhé.
Chúa vừa phán xong thì linh hồn tôi trở nên buồn rầu, đau khổ. Trái tim Chúa xé banh ra. Dung nhan Ngài thảm não quá. Tôi cố hết sức an ủi Chúa. Trước khi biến đi, Ngài dặn tôi,
cha đã được an nghỉ bởi chút tình con yêu mến cha.
Josepha ghi, thứ hai ngày 29 tháng 11, Chúa đến giao cho tôi mão gai và tha thiết nói,
cha gửi con mão gai này, con hãy dâng mọi sự khốn khó ấy lên cha để cứu vớt một linh hồn. Nếu nó chậm trở lại thì con và cha hãy kiên tâm chờ đợi. Như vậy con cũng an ủi trái tim cha được phần nào.
Tôi không thể diễn tả lại được cái khổ đau mà tôi gánh chịu. Linh hồn tôi dường như đã xa cách Chúa. Thân xác tôi đau dã rời, như không còn sức lực để ngoi đầu lên. Tôi cầu xin Chúa dạy tôi phải làm gì trong những lúc cơ cực này. Chúa nói,
cha muốn con sống kết hợp với cha, mà chẳng còn vướng bận một chút gì làm xa cách cha con ta. Cha muốn an nghỉ nơi con, đừng từ chối cha một điều gì.
Sợ không đủ thời giờ, tôi liền thưa với Chúa. Lạy Chúa, như thế thì con chậm trễ hết công việc của con.
Con không biết cha là chủ của tâm hồn con ư?
Thấy Josepha vẫn dừng dưng vô tình, Chúa liền biến đi. Trên bước đường gian nguy đó, nhiều lúc Josepha đã chối bỏ ơn gọi của mình. Nhưng Chúa Giêsu cứ mãi tha thứ cho người. Người rất khiếp sợ những cám dỗ triền miên, chỉ ham chuộng một nếp sống bình thường, thầm kín mà thôi.
Chúa Giêsu cố ý để như thế để Josepha biết nhận thêm mãi lòng lân tuất vô bờ của Ngài. Tôi không còn được xem thấy Chúa nữa. Tôi không thể nào sống lâu hơn nếu Ngài không đến. Từ lúc ấy, tôi hằng kêu xin Ngài thứ lỗi cho tôi. Hôm qua, thứ sáu đầu tháng ngày 3 tháng 12, lo xong công việc, tôi đến cầu nguyện trước mình Thánh Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con không đáng được xem thấy Chúa, nhưng xin Chúa ban cho con một dấu chắc là con đã được tha thứ. Rồi tôi lặng thinh không thưa một câu nào nữa. Tức thì các cơn cám dỗ đang giày xéo tôi biến đi hết, và trên đầu tôi như có một mão gai siết chặt. Đó là dấu hiệu ơn tha thứ. Đó là lòng nhân hậu Chúa đáp lại tình yêu phó thác của Josepha. Đó là chứng cớ cho ta nhận thấy công nghiệp của Thánh Tâm Chúa Giêsu được thực hiện nơi Josepha. Ngày hôm sau, thứ bảy đầu tháng, ngày 4 tháng 12, Chúa hiện ra với tôi trong dáng điệu của người cha nhân lành. Sau khi tôi rước lễ, Ngài vừa phán vừa chỉ trái tim.
Josepha, con hãy đến đây mà trút bỏ mọi sự lo âu. Nếu sợ khổ đau, xấu hổ, tẻ lạnh, con hãy đến đây mà áp mình vào trái tim cha.
Lạy Chúa, những ơn lạ đó làm cho con lo sợ vì con không xứng đáng nhận lãnh.
Cha biết con không xứng đáng, nhưng cha muốn con nhận lãnh những ơn đó.
Nghe Chúa phán, tôi càng nhận thấy lòng nhân lành của Ngài đối với tôi bao nhiêu, thì tôi càng cực lòng cực trí bấy nhiêu vì thấy mình quá tệ bạc với Ngài. Chúa Giêsu ôm tôi vào lòng và phán.
Một đứa trẻ quay lưng ngoảnh mặt với cha nó, thì người cha cũng chẳng buồn lòng. Con hãy đến an nghỉ trong trái tim cha.
Josepha hỏi thăm linh hồn mà Chúa giao cho người cách đây mấy hôm. Chúa liền phán.
Con cố chịu đau khổ thêm ít lâu, linh hồn ấy đang tiến đến gần cha. Bao nhiêu cử chỉ yêu đương đó làm Josepha ngỡ ngàng và hăm hở đáp lại. Nhưng người biết mình vong ân và bất lực, Đức Mẹ cũng vội vàng hiện đến an ủi người đang lúc người cầu xin ơn tha thứ và lòng yêu mến.
Này con gái của Mẹ, tại sao con buồn? Con không biết Chúa Giêsu đối với con như thế nào sao? Hãy âm thầm chịu khó, đừng buồn khổ. Con hãy yêu mến, yêu không tính toán, yêu đến độ con không còn biết mình có yêu không nữa. Nếu con sa ngã, chớ buồn rầu thái quá. Chúa Giêsu và Mẹ luôn ở bên con để nâng đỡ con. Mẹ chẳng bao giờ bỏ con đâu, đừng sợ.
Thưa Mẹ, điều làm cho con buồn khổ là không được sống tầm thường như mấy chị trong dòng. Con sợ mọi người chú ý đến con.
Con chớ quên rằng, tất cả những điều ấy đang thực hiện cũng chỉ để cứu vớt các linh hồn mà thôi. Sở dĩ ác quỷ, kẻ thù không đội trời chung đang tìm cách làm cho con thối chí nản lòng, rồi lùi bước là vì nó biết con có quyền cướp từ tay nó để đem về cho Chúa Giêsu vô số các con chiên lạc đàn.
Xin Mẹ chúc phúc cho con và đừng bỏ con yếu đuối lắm.
Được, đây Mẹ yêu dấu của con, chúc lành cho con đó.
Hôm sau thứ ba, ngày 7 tháng 12, Đức Mẹ trở lại dạy thêm rằng,
nếu con muốn an ủi Chúa Giêsu, Mẹ sẽ chỉ cho con phương cách làm Ngài vui thích. Đó là con phải vì danh Chúa Cha mà dâng tất cả mọi sự cho các linh hồn, mà không dính bén một mảy may lợi ích cho con. Từ nay cho đến khi nào Mẹ bảo thì thôi. Mỗi ngày con hãy giăng tay ra đọc 9 kinh kính mừng với lòng khiêm tốn thẳm sâu, với ý thức bản thân hư hèn của con và với sự phó thác vào thánh ý của đấng tạo dựng nên con. Hãy tin cậy nơi Ngài và nơi Mẹ, vì Mẹ đây là Mẹ của con. Tôi đang cảm ơn tạ lễ, thì Chúa hiện đến với trái tim rực cháy, rồi Ngài phán.
Cha ước ao con. Để cho cha được tự do sử dụng trái tim con, hầu con được sống hoàn toàn trong cha mà không còn một chút cảm tình riêng tư nào. Cha muốn con giúp đỡ cha bằng cái yếu hèn của con để cứu vớt các linh hồn khỏi tay ác quỷ Satan.
Giữa trưa, Chúa lại hiện ra sáng láng vô cùng.
Con hãy đến an nghỉ và hưởng sự vui mừng trong trái tim cha, vì một linh hồn lại mới quay trở về cùng cha.
Trong thời gian chiến đấu ấy, Chúa Giê-xu đã cho Giô-sê-pha hiểu được cuộc giao tranh của Ngài sinh lợi ích biết chừng nào. Hôm nay, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trời vừa sáng, Đức Mẹ đã vội vã đến thăm đứa con yêu dấu của Ngài.
Giô-sê-pha, con đừng sợ khổ đau và hy sinh vì đó là con đường Chúa muốn. Nếu con muốn thắng kẻ thù, mẹ khuyên con thực hiện hai điều. Thứ nhất, con phải ở khiêm nhường vì chính con là hư không. Mọi điều con làm đều do ơn Chúa. Thứ hai, con hãy kiên tâm cầu nguyện khi thấy bị bỏ rơi, bị cám dỗ tư bề, bị khô khan và kiệt sức. Sau đó con hãy đến bày tỏ nỗi lòng con cho bề trên biết, vì người là kẻ Chúa chọn làm mẹ con dưới thế này. Con ơi, hãy tin và làm theo lời mẹ dạy, thì không bao giờ con bị phỉnh gạt được. Mẹ ban phép lành cho con biết mẹ là mẹ con. Qua mấy lời nhắn nhủ đó, Giô-sê-pha hiểu được giây phút chiến đấu quyết liệt đã điểm. Ma quỷ đã sắp đặt diệu kế để đánh đổ chương trình của Chúa. Giô-sê-pha bắt đầu giao tranh anh dũng và luôn luôn có Đức Mẹ ủng hộ người phía sau. Thứ Sáu ngày 10 tháng 12, rước lễ xong, tôi nhìn thấy Đức Mẹ đem mão gai đến đặt trên đầu tôi và bảo,
Giô-sê-pha ơi, hãy xem đây, lần này chính tay mẹ đem mão gai đến cho con, để con cảm thấy êm dịu hơn.
Thưa mẹ, con khiếp sợ những ơn ấy lắm, mẹ ơi.
Nếu con từ chối, con sẽ liều mình hư mất, nhưng nếu con nhận lấy, con chẳng thiếu sức. Chúa Giê-xu và mẹ đây không bỏ con bao giờ.
Hôm sau, ngày 12 tháng 12, đang lúc dâng lời cảm ơn, Chúa hiện đến nói với tôi như vậy.
Cha muốn giam cầm con trong trái tim cha.
Khi tôi quét dọn nhà ngủ, Chúa trở lại dặn rằng,
mỗi lần cha gọi, con phải đi ngay.
Tôi liền theo Chúa đến gần nhà tập. Chúa dạy tiếp,
Giô-sê-pha ơi, cha muốn chịu hình khổ cho con để con làm nơi yên nghỉ cho cha. Cha như một lữ hành cực nhọc trên đường, ước ao thỉnh thoảng gặp được nơi nghỉ chân dưỡng sức. Nơi đó chính là con.
Giô-sê-pha nghe qua những lời ấy không khỏi băn khoăn. Lạy Chúa, Chúa chẳng để con làm công việc của con sao? Chúa Giê-xu liền nhấn mạnh bài học phó thác cho người.
Con còn lo chi nữa? Con đã ở trong trái tim cha rồi cơ mà.
Thấy Giô-sê-pha ngần ngại trước bao sự khổ đau đó, Chúa nói thêm,
con hãy nhớ lại, cha đã chịu khổ cho con làm sao trong những ngày thương khó. Điều quan trọng là con phải trung thành với cha.
Chúa Giê-xu để Giô-sê-pha quỳ mọp dưới chân mãi, cho đến khi người vâng theo thánh ý Chúa.
Thôi, con hãy trỗi dậy và đi làm việc đi. Cha luôn luôn ở bên con xem lửa rực đỏ nơi trái tim cha thế này mà vẫn chưa sưởi ấm được những linh hồn giá lạnh.
Lạy Chúa, tại sao vậy?
Tại vì họ không muốn đến gần ngọn lửa của trái tim cha. Con ơi, tình yêu không được đền đáp. Nếu con nghĩ đến điều đó, chắc con không từ chối một điều gì với cha.
Tối đến, Giô-sê-pha hồi tưởng lại mọi sự đã xảy ra, và nghĩ rằng chắc mình bị phỉnh gạt. Tình trạng bất an ấy kéo dài từ thứ Bảy, ngày 11 tháng 12, cho đến chiều thứ Sáu, khi tôi đang cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, xin đặt con vào trái tim Chúa, để con được chết mà không xa lìa Chúa bao giờ. Tôi vừa dứt lời, Chúa Giê-xu hiện ra với trái tim bốc cháy.
Tại sao con muốn cha đặt con sâu hơn trong trái tim cha? Con phải hiểu rằng, khi con cảm thấy xa cha, là chính lúc đó cha đem con vào sâu trong trái tim cha để con vững lòng hơn. Bao nhiêu lời hứa bảo đảm như vậy mà Josepha chưa lấy làm đủ. Ngày thứ Bảy 18 tháng 12, Chúa hiện đến cho Josepha thấy sự đau khổ đã làm lợi ích cho nhiều linh hồn như thế nào. Sau khi rước bánh hằng sống, Chúa hiện đến có ba linh hồn an nghỉ bên trái tim Ngài. Tôi thấy ba linh hồn như ba đứa trẻ được Chúa bồng trên tay.
Con ơi, sự đau khổ của con đã gánh chịu, sánh với sự này thì có nghĩa gì đâu.
Lạy Chúa, con chưa hiểu được.
Cha dùng cái hèn mọn của con để cứu nhiều linh hồn.
Vừa nói, Chúa vừa chỉ vào ba linh hồn trong trái tim Ngài. Đoạn Ngài phán tiếp.
Cha muốn con nên của lễ hy sinh cho tình yêu của cha. Con chớ từ chối điều gì cha muốn. Hãy an ủi cha mỗi khi cha cần nhờ con, và con đừng quên cha chưa bao giờ từ chối với con điều gì.
Một lát sau, Đức Mẹ đến giúp Josepha để quyết định.
Này con gái của mẹ, mẹ xin con đừng tiếc việc gì với con của mẹ. Sự quyết định của con không những đem lại hạnh phúc cho riêng con, mà còn là phần rỗi cho biết bao linh hồn. Nếu con trung thành và phó thác, thì nhiều linh hồn được hưởng nhờ những đau khổ của con. Ước gì con hiểu được chân giá trị của một linh hồn. Mẹ nhắc lại, con không xứng đáng nhận lãnh những ơn ấy. Nhưng nếu Chúa Giêsu muốn thì con chớ có ngần ngại.
Tôi xin Đức Mẹ ban phép lành cho tôi. Ngài liền đặt tay lên đầu tôi rồi biến đi. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thank you.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.